Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa người rằng: Xin Thầy cho đám đông về để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng. Đức Giêsu bảo: Chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật có tới chừng 5.000 người đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng 50 người một. Các môn đệ làm y như vậy và bỏ mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 23 tháng 6 2019. Tại giáo điểm tin mừng của chúng ta, lúc 9 giờ sáng đã có thánh lễ trọng thể kính mình máu Thánh Chúa, và trong thánh lễ đó 37 em có 37 em được lãnh nhận bí tích sinh tuệ lần đầu ngày hôm qua vào sáng thứ bảy, và hôm nay được lãnh nhận bí tích thánh thể được rước Chúa vào lòng lần đầu tiên. Chúng tôi đã dừng thánh lễ và các em đã được rước mình máu Thánh Chúa cùng với quý phụ huynh. Và điểm đặc biệt là trong ngày lễ các em được rước lần đầu, được rất đông anh chị em đến để tham dự thánh lễ. Cả 5-6 ngàn người đi như bài tin mừng ngày hôm nay, cả 5 ngàn người đàn ông đến để tham dự, chưa kể phụ nữ và trẻ em. Đó là một cái điều rất vui, rất lạ, rất mừng. Nếu mà chỉ để giáo điểm tin mừng không, thì số lượng người với con số hơn 500 giáo dân thì chắc chắn thánh lễ không thể long trọng và đông người đến tham dự và cầu nguyện như vậy. Xin chúc mừng gia đình các em, chúc mừng các em lần đầu tiên được rước Chúa. Và cũng còn lại 16 anh chị em dự tòng đang học giáo lý để được lãnh nhận bí tích rửa tội và bí tích thánh thể, đồng thời cùng với bí tích thêm sức là 3 bí tích khai tâm trong đời sống của người Kitô hữu. Họ đã và đang học, và chiều thứ bảy vào lúc 4 giờ sẽ có thánh lễ và nghi thức rửa tội, thêm sức và thánh thể cho 16 anh chị em đó. Tổng cộng hơn 3 năm thì có được hơn 100 người đã quay trở về lãnh nhận bí tích rửa tội tại giáo điểm tin mừng. Chưa kể là những anh chị em ở các giáo xứ khác, ở những nơi khác, qua việc họ nghe máy rồi họ xin học đạo và các cha rửa tội. Có cha chúng tôi đưa 100 máy cho ngài, tặng cho ngài, ngài phát trong vòng 1 năm thì có 20 người đến học đạo và xin rửa tội. Có những nơi khác 10 người, và đặc biệt nhất là ở vùng Quy Nhơn là có 3-4 người là những Phật tử mà đang tu ở trong chùa và là những người lớn tuổi 60-70 đã quyết tâm đi học đạo 6 tháng trời để chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội. Đấy là những cái điều mà chúng ta thấy quyền năng của Chúa, sức mạnh từ lòng thương xót Chúa đang làm cho những con người ngày hôm nay họ nhận biết Chúa và họ khám phá ra Chúa và được kết hiệp mật thiết với Chúa qua việc rửa tội để làm con Chúa, nhất là được nên một với Chúa qua bí tích Thánh Thể. Một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng những anh chị em dự tòng ấy, thưa anh chị em. Rồi ngoài ra là ngày thứ sáu 28 tháng 6, chúng ta có chương trình 4 mùa yêu thương dành cho các bạn trẻ, với mùa vui là mùa quen nhau, mùa mừng là mùa yêu nhau, mùa thương là mùa giận nhau, và mùa sáng là mùa hòa nhau, để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa với con người. Cũng thế, ta yêu Chúa 4 mùa, còn nơi Chúa chỉ có 1 mùa, mùa duy nhất đó tên là mùa yêu. Chúa chỉ có 1 mùa yêu, và yêu cho đến chết, yêu cho đến giọt máu cuối cùng, yêu đến mức độ mà không còn cách nào thì bảo rằng này là mình ta, hãy nhận lấy mà ăn. Yêu đến mức độ mà máu ta đây, hãy nhận lấy mà uống. Và ai ăn thịt ta và uống máu ta thì mới có sự sống đời đời. Đấy, hai người yêu nhau là muốn sống với nhau mãi mãi. Biết làm sao mà để cho nó sống với mình mãi mãi được, chỉ còn cách là người ấy có sự sống đời đời. Còn chúng ta thì không có sự sống đời đời, mà người ấy yêu ta, cho nên bảo rằng vì muốn có sự sống đời đời như ta thì ngươi phải nên một với ta. Mà ngươi nên một với ta bằng cách nào? Ngươi thì không thể vào trong ta được, vì ngươi là tội lỗi, ngươi là bóng tối, còn ta là thánh thiện, là ánh sáng. Vậy thì ta sẽ vào trong ngươi, để ánh sáng của ta sẽ phá tan bóng tối ở trong ngươi, để sự sống đời đời của ta sẽ phá tan đi cái sự chết của ngươi, để ngươi không còn chết nữa và được sống mãi, sống đời đời với ta, hạnh phúc trên thiên quốc. Đó là bí tích Thánh Thể, bí tích của lòng thường xót, thưa anh chị em. Suy niệm như vậy thấy sướng không? Suy niệm như vậy thấy hạnh phúc không? Tự nhiên có một người yêu mình mà bảo rằng này, em à, của cải của anh đây này, em có lấy đi, sướng không? Sướng không? Lấy không? Ủa, tôi lấy ngay chứ chả cần biết là già trẻ lớn bé bệnh tật gì cả, cứ có tiền là lấy. Mà thằng bé biết gì mà lấy con. Thì xem thấy là chúng ta thấy có một người tự nhiên bảo với chúng ta là tất cả gia tài của họ, họ cho mình hết, ngu gì mà không lấy. Rồi có người bảo với ta rằng là đây, ta có căn nhà biệt thự ở Phú Mỹ Hưng, ta có căn nhà ở đảo Kim Cương, ta có ngôi nhà bằng dát vàng, điểm mời ta đến ở không? Mình đang ở gầm cầu xó chợ, không nhà không cửa, lang thang. Bây giờ tự nhiên có người mà bảo ta đến ở lâu đài Tình Ái, đến không? Đến bảo anh sẽ vì em làm thơ Tình Ái, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đến không? Ngu gì không đến? Thì anh xem đứa bé nữa còn khoái chứ đừng nói người lớn. Thì ta thấy rằng là mình thấy cái chuyện trần gian như vậy mà chẳng bao giờ nói chuyện nó xảy ra, mà đây nó chuyện xảy ra hơn thế nữa. Chuyện xảy ra hơn thế nữa là người ấy bảo rằng là cái lâu đài trần gian này rồi nó cũng tan, rồi cái tình yêu trần gian này rồi nó cũng phôi phai nhạt nhòa theo năm tháng. Vậy thì bây giờ có một tình yêu mà không bao giờ phai nhạt, có một nơi chốn không bao giờ mà kết thúc, một cái tình yêu vĩnh viễn mãi mãi. Và người ấy bảo rằng ta sẽ đến ở với người và sẽ làm cho cái nhà của ngươi đó trở thành một cái lâu đài, sẽ làm cho cái linh hồn tối tăm tội lỗi của ngươi đó thành một nơi tràn đầy ánh sáng, sẽ làm cho cái tâm hồn bối rối của ngươi được tràn đầy bình an, và làm cho trái tim tan nát của ngươi được lành lạnh trở lại và được bóp thở bình an trở lại. Mình đón nhận hay không? Có hay không? Có chứ ngu gì không đón nhận. Và chúng ta thấy rằng là hằng ngày trên các phương tiện truyền thông đại chúng, ta có thể thấy hàng loạt những tin tranh giành, hận thù, chém giết, ghen tuông, ẩu đả, đủ hết thưa anh chị em. Bố chém con, vợ chém chồng, người yêu chặt xác người yêu, rồi thì bây giờ còn đã giết thì chớ nó còn lấy bê tông nó đổ vào nữa, thay vì nó cho vào hòm nó chôn thì lại lấy bê tông nó đổ vào cái xác chết nữa, có không? rồi cuối cùng hai người yêu nhau, dù là cảnh sát đi nữa mà không lấy được người mình yêu, ông là công an, ông mua axit về ông tạt axit vào mặt người yêu của mình. Anh chị em thấy tội nghiệp với cô bé, vì anh chàng này suốt ngày cứ xỉn xỉn mà cô ấy cự tuyệt, không yêu nổi anh chàng này, không lấy được. Anh chàng này là công an mà bị biến chất, cho nên là tức quá đem khối axit tạt vào mặt người yêu của mình. Anh chị em thấy bây giờ rất nhiều chuyện thương tâm lắm. Rồi có bà già đi bán vé số nghèo khổ như vậy, bán xong rồi gặp cái thằng đấy, nó mua một tấm vé số, nó đổi cho nó cháo nguyên một tấm chồng vé số cũ, nó đổi cho bà rồi lấy vé số mới nó đi bán, có không? Mà tội nhất là cái con bé nó bán vé số mà nó ngồi xe lăn đi bán vé số, nó gặp ngay cái thằng khốn nạn đi, nó lại không những nó bán lấy vé số mà nó lấy luôn đời con gái của cô bé đó. Và nó lại đau khổ là bao nhiêu người ấy, vợ chồng ăn ở với nhau mãi cả 10 năm cũng chẳng có đứa con, còn đây mới chỉ một lần nó hiếp con bé đó, con bé đó mang thai, vừa bán khổ vì tật nguyền chân tay không đi được, lại còn mang thai, lại còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nữa. Chạy đến nó nói trai cứu con, phải cứu mang nó đeo vào một cái nơi máy ấm Giê-xu, rồi cho nó sinh ra, rồi để nó khỏi phá thai. Rồi bố mẹ nó thấy vậy đuổi nó đi, tưởng là nó hư thân mất nết. Mãi 2 năm sau tôi cho nó trở về, đưa đứa con nó về, ông bà ngoại mới thấy mừng quá, đứa con mình và đứa cháu ngoại của mình, rồi làm cho nó một túp lều, rồi hai mẹ con ngày ngày lăn cái xe đi tiếp tục bán vé số. Nhưng mà rút kinh nghiệm rồi, từ nay thằng nào mà đẹp trai, thằng nào mà đến mà tán thì cứ cho nó một cái tát. Thưa anh chị em, hàng ngày ta thấy những cái chuyện nó xảy ra nhiều lắm. Có những cái chết lãng nhách chỉ vì một cái phút bốc đồng, chỉ một câu nói khích thôi. Mời ly rượu không uống, thế là vác dao chém. Mời ly cà phê, một điếu thuốc không hút, cũng bảo mày chê tao, cũng lấy búa bổ đầu người ta ra. Thưa anh chị em, nó quá sức tưởng tượng. Thế là ăn mạng cứ xảy ra đều đều. Trong một thế giới văn minh tiến bộ lên đến tột đỉnh, người ta lên đến cung trăng, rồi người ta muốn lên đến hỏa tinh, rồi người ta muốn lên đến mặt trời đi chăng nữa, nhưng lòng thương xót lại xuống dốc không phanh. Thưa anh chị em, con người ta đối xử với nhau không còn cảm thấy điều mà Trịnh Công Sơn bảo là sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, cho dù để gió cuốn đi mà vẫn cần phải sống trong đời sống cần có một tấm lòng, cần có một tấm lòng. Thưa anh chị em, vậy chị em đến với giao điểm tin mừng này, đến với lòng thương xót Chúa là chúng ta cần có tấm lòng thương xót. Cần có tấm lòng thương xót, mà bây giờ không còn lòng thương xót ấy, bây giờ chỉ còn máu lạnh, chỉ còn sự vô cảm. Cho nên giáo hội ngày hôm nay nhấn mạnh đến lòng thương xót. Và ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã lập ra lễ kính lòng Chúa thương xót và bí tích thánh thể, bí tích tình yêu mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, được gọi là bí tích của lòng xót thương. Thưa anh chị em và thưa các bạn, mình máu thánh Chúa Kitô là mầu nhiệm vượt quá mọi suy tưởng của loài người, cũng giống như là mầu nhiệm một Chúa ba ngôi vậy. Và cũng như mầu nhiệm Chúa ba ngôi, mầu nhiệm thánh thể chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới diễn tả được, mới diễn tả nổi về bí tích thánh thể. Mà kẻ muốn hiểu biết như vậy, muốn cảm nhận được như vậy thì cũng phải lắng nghe, không phải bằng ngôn ngữ của con người mà bằng ngôn ngữ của tình yêu. Đó là tiếng nói của Thánh Thần ở tận trong sâu thẳm của tâm hồn mình. Muốn biết bí tích thánh thể là gì, không thể lý luận. Tại sao tấm bánh này mà làm mình Chúa được? Tại sao mà cái máu rượu này mà là làm máu Chúa được? Ta không cắt nghĩa được. nhưng mà là bí tích của tình yêu, bí tích của hai người mà muốn trao hiến cho nhau không còn tiếc sót gì với nhau, như chúng tôi vừa mới nói với các bạn. Khi các bạn cảm nghiệm được cái điều đó, cảm nghiệm được thế nào là tình yêu, thế nào là hai người muốn nên một với nhau, thế nào là hai người muốn siết chặt vào với nhau, muốn quyện với nhau, nó quấn quýt vào với nhau, thế không muốn rời xa nhau nữa. Khi nào mà các bạn cảm nhận được cái điều đó thì các bạn mới cảm thấy rằng Chúa Giêsu Thánh Thể cũng yêu ta đến điên cuồng như vậy. Chúa không muốn xa ta một chút nào, Chúa không muốn rời ta một chút nào, Chúa chỉ muốn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Tình yêu của Chúa Giêsu đối với chúng ta là như vậy. Cho nên chúng mình lập bí tích Thánh Thể là bí tích của tình yêu, để người yêu ở với người yêu sống với người yêu luôn luôn là bên cạnh và bên trong của người mình yêu. Đó là bí tích Thánh Thể, thưa anh chị em. Cho nên nói về tình yêu Thiên Chúa thì không có bút mực nào có thể diễn tả cho hết được. Mà Chúa nói với Thánh Nữ Faustina rằng nếu nói về lòng thương xót của ta thì cũng không một ai trên thế gian này có thể diễn tả hết được về lòng thương xót của ta. Không sách vở nào có thể diễn tả hết được. Mà Gioan kết luận rằng là nếu viết lại từng điều này thì thiết tưởng thế gian không đủ chỗ mà chứa cho hết sách nói về tình yêu Thiên Chúa, nói về lòng thương xót của Chúa. Thưa các bạn, thưa anh chị em, chúng ta sắp sửa vào ngày thứ 6 28 tháng 6 này, chúng ta cử hành 4 mùa yêu thương. Và chúng ta nói về tình yêu của con người với 4 mùa quen nhau, yêu nhau, rồi giận nhau, rồi lại hòa với nhau. Tình yêu của con người với 4 mùa như vậy, còn đối với Thiên Chúa thì chỉ có 1 mùa thôi. Cho nên tình yêu của Thiên Chúa khác hẳn tình yêu của con người. Con người thế gian chỉ biết yêu cái gì mình thích thôi, đúng không? Và thích những gì phù hợp với mình, thích những người biết điều với mình, đối xử tốt với mình. Hòn đất ném đi thì hòn chỉ ném lại, có qua có lại mới toại lòng nhau. Đừng có mày cứ ăn không của người ta, của đâu mà cho mày cứ ăn không của người ta. Vậy mà mình đến tham dự thánh lễ toàn ăn không của Chúa không, đúng không? Đúng không? Rồi mình mới hát là con nay biết lấy gì đáp đền, đáp đền, đáp đền. Mình cứ hát đáp đền, đền thế nào được, đáp thế nào được, chỉ có nhận mà thôi. Mình càng nhận bao nhiêu thì đó là cái lời đáp đền tốt nhất bấy nhiêu. Anh mà yêu em mà em càng đón nhận tình yêu của anh thì đó chứng tỏ là em yêu anh. Chứ còn em cứ bảo anh yêu em như vậy mà em không biết lấy gì đáp đền tình yêu của anh, em không biết lấy gì đáp đền, tôi không cần cô đáp đền, tôi chỉ cần cô đón nhận tình yêu của tôi thôi. Lấy gì mà đáp với đền? Bộ tình yêu là tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biếu không, cho nên mua bán tình yêu. Tình yêu mà mua bán xong mà mình đáp mình đền được tình yêu của Chúa, không có lý gì mà đáp đền được. Đừng dùng chữ đáp đền mà chỉ có đón nhận tình yêu của Chúa thôi. Càng đón nhận tình yêu của Chúa bao nhiêu thì Chúa càng vui thích, càng vui thú bấy nhiêu. Càng nhận ra rằng người ta yêu mình bao nhiêu thì cái người yêu mình càng thấy sung sướng bấy nhiêu. Mình cho nó một món quà mà nó đón nhận cái món quà đó với tất cả cái sự trân trọng, sự yêu mến. Nó đưa cho mình thấy, con bé nó nhận cái món quà, nó bảo cảm ơn cha đã tặng cho gia đình con món quà. Nó chụp lại từng cái, từng cái, từng cái. Mình nhìn mình thấy sướng không? Sướng không? Sướng chứ. Mà mình cho đi mình còn hay mình mất? Mất, cho đi mà còn cái gì? Cho đi xong rồi tôi ghét nhất cái bạn, đừng có làm cái trò này, tôi ghét nhất. Những người mà cứ giỡn cái này là giỡn vô duyên vô cùng. Cứ đưa cho ai cái gì xong rồi giật lại ấy. Biết không? Đó, đừng có chơi cái trò giỡn như vậy. Làm cái người ta họ quê vô cùng. Ta vừa mới đưa tay ra, mình cũng đưa tay ra mời ta, mời người mời ăn xoài này. Mình thấy trái xoài ngon vừa đưa tay nó rụt lại. Quê không? Nước miếng, nước rãi nó rõ ra mà nó còn chưa chịu đưa nữa. Đừng có bao giờ các bạn giỡn cái trò giỡn như vậy. Là cứ đưa ra xong rồi rụt lại. Đừng bao giờ giỡn như vậy, xấu lắm. Nó không có một tí lòng thương xót nào trong đó. Cho nên có những cái giỡn các anh chị em tập đừng có giỡn quá và đừng có giỡn độc, giỡn ác. Một em nó bảo cha, cha con tức lắm rồi, cha bảo sao vậy, con hút thuốc lào mà đứa nào nó lấy ớt nó bôi hết vào có thuốc lào, có điên không, ngậm mấy thuốc lào vô miệng nó sưng vếu lên, cây nó nóng sưng vếu lên. Nó bảo chỉ muốn chửi thề thôi mà biết chửi ai, bây giờ nó chửi đổng. Có những người giỡn mà vô ý thức, giỡn mà làm cho nó vui thôi, giỡn thì cứ giỡn hại người khác, giỡn đem xích cái xe người ta lại không cho người ta đi nữa, người ta phải đi về bộ rồi mình cười, giỡn vậy được cái gì? Thế anh chị em, cho nên là Chúa Giêsu không có giỡn, không có đùa với tình yêu mà Chúa trao hết, cho nên không có mua bán tình yêu. Cho nên tình yêu của con người mà sánh với tình yêu của Thiên Chúa thì không sánh được đâu. Nếu Thiên Chúa chỉ có một tâm tình như vậy thì chẳng một ai trong loài người chúng ta được cứu rỗi. Nếu mà tình yêu của Chúa cũng cân đo đong đếm, cũng bắt mày phải có gì mày đáp mày đền cho tao, thì chẳng có ai được cứu rỗi. Vì tất cả chúng ta đều là con người tội lỗi, là con người bất xứng, là con người bất toàn, không ai xứng đáng để mà đón Chúa vào trong lòng của mình hết đó. Vì nhân loại này không ai tốt với Chúa Giêsu. Ai tốt với Chúa Giêsu giơ tay coi, ai nói rằng mình tốt với Chúa Giêsu giơ tay. Con đứa này nó giơ tay bảo nó không biết gì cả, nó bị tâm thần. Còn người mà tỉnh táo thì mình biết rằng là mình không tốt với Chúa Giêsu tí nào hết, đúng không? Tại vì ai trong chúng ta là người vô tội, giơ tay. Lại thêm một bà bảo bà không biết gì luôn. Không ai là người vô tội, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Cho nên khi mình phạm tội với Chúa là mình không tốt với Chúa rồi. Thấy chưa? Khi mình phạm tội tức là mình không có tốt với Chúa, mà Chúa đâu có tính tội mình đâu. Ôi nhá, này không có chơi với mày đâu đấy nhá, mày toàn chơi xấu tao, tao không có thèm đến nhà mày nữa, có không? Tết tao cũng kẹt kẹt cái nhà đó ra. Hồi đó mẹ tôi mà tức với mười người xóm, Tết bỏng, Tết mày không có ghé thăm bà ấy làm gì hết, tao đang tức bà ấy, cho nên Tết không cho ghé thăm. Bởi vì tức ở đời tức mà không ghé thì không được tiền lì xì. Mà mẹ tôi đang tức cho nên không cho ghé thăm. Thế thì Chúa của chúng ta không có giận hờn như vậy. Chúa của chúng ta vẫn cứ ghé thăm, vẫn cứ đứng gõ cửa ở ngoài, cốc 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 cốc, ngày nào cũng gõ cửa, coi mình mở cửa là Chúa ào vào, mở cửa là Chúa nhào vào, mở cửa là Chúa xô vào, giống như cửa nhà thờ giáo điểm Tin Mừng này, mấy cái nút bấm cửa vừa mới bấm xong, mấy cha khách đến đây, mấy sơ đến đây đứng bảo mấy cha ngó nhà phép lạ xảy ra, bảo phép lạ gì, cứ đứng chờ một chút, vừa mới bấm cửa xong, cửa nó vừa mới lên được con nửa, nó chui đầu vào rồi. Có bà chú vào cửa, nó đụng vào cửa, nó tự động nó ngưng lại, bà cứ ra thì không ra được, vô thì không vô được. Tức là từ từ để cái cửa nó lên, cửa nó tự động mà. Khi mà đụng vô thì nó không có lên được nữa vì nó bảo đảm. Cho nên là bà cứ chui vào cái bà đụng vào cái cửa nó không lên được, bà cứ cứu bà. Đầu thì bên trong, chân thì bên ngoài. Thế thì người ta ao vào chỉ trong một thoáng thôi là nhà thờ đầy nghẹt người. Thì tình yêu của Chúa cũng như vậy. Chúa cũng hé, mình chỉ cần hé ra một tí là Chúa lao vào. Hé ra một tí là Chúa nhào vào. Hé ra một tí là Chúa chộp liền. Chúa chỉ đứng ngoài, Chúa rình để mà thổ lộ tình yêu. Giống như là ngày ấy cây si anh trồng ngay lối đi. Cứ trồng cây si ở ngay lối đi, bao nhiêu tán tàn tàn ra đàn tàn tan vậy đó. Đó, cái cây si mà Chúa cứ đứng Chúa trồng, để mà ta hở cái là Chúa nói I love you, ta yêu con, ta yêu con. Mình thì cứ khi không em lại ngánh mặt làm ngơ, không có thèm ngó ngàng gì đến Chúa cả. Chúa thì cứ như là người thất tình, cứ lang thang thất thểu. Ngày nào cho tôi biết yêu em rồi, tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa. Chúa cứ vậy đứng đợi mình, mưa cũng đợi, nắng cũng đợi. Mình thì cứ cà phê, thuốc lá, cứ bia ôm, cứ nhậu, cứ nhẹt, chẳng ngó ngàng gì đến Chúa cả. Đấy thưa anh chị em, Chúa là người cứ đứng ngoài mà chờ. Tình yêu của Chúa là như vậy. Còn nếu mà Chúa tính toán với mình như con người là phải hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại, tính toán là coi có xứng đáng với tình yêu của tôi dành cho anh hay không, chính em có xứng đáng với tình yêu của tôi dành cho em hay không, thì chắc chắn chẳng có ai xứng đáng cả. Mà người không xứng đáng nhất là người là ai, anh chị em biết không? Là cha. Đúng rồi, đúng thật là như vậy. Tôi chẳng xứng đáng tí nào cả. Như là Phaolô nói rằng, nếu mà tôi có khoe thì tôi khoe về những cái yếu đuối của tôi. Nếu tôi có phải khoe, phải hãnh diện với anh chị em là những cái yếu đuối, những cái bất toàn của tôi. Vì yếu đuối như vậy thì sức mạnh của Chúa mới tràn ngập trên cái con người yếu đuối được. Và để tôi thấy rằng tôi làm cái gì được là không phải sức của tôi, mà là bởi sức của Chúa, lấy sức mạnh từ thánh thể của Chúa. Sức tôi làm gì mà đứng một ngày cả 8 tiếng được? Sức tôi làm gì mà hôm nay là ngày Chúa Nhật mà lễ 9 giờ, xong rồi lễ 3 giờ, rồi lễ 7 giờ liên tục như vậy, chưa ăn kịp ăn cơm trưa, chưa kịp nghỉ trưa, may ra còn giờ lau được cái mặt. Chúa tôi nó nóng. Thì thưa anh chị em thấy, nếu mà không có ơn của Chúa, không có sức mạnh của thánh thể Chúa, ai mà làm được chuyện đó, anh chị em nghĩ đi. Không thể làm được. Nói làm sao mà nói nổi thưa anh chị em. Nắng nóng như vậy làm sao mà chịu nổi. Và chưa kể là bao nhiêu là những cái anh chị em bệnh, mà anh chị em biết là những cái bệnh ung thư mà đến thời kỳ cuối mà nó cái mùi nó bốc lên thì chịu không nổi đâu thưa anh chị em. Mà tôi thấy có một cặp vợ chồng, tôi bái phục chị ấy. Ngày nào cứ tôi đến rửa thánh là chị dẫn đến, mà tôi đứng gần là tôi phải nín hơi lại để tôi dám tiến lại gần, thì cái mùi nó bốc lên, cái khối u nó sưng lên rồi, có khi mà người ta mổ ra là còn có thể có giòi bọ trong đó rồi. Vậy mà chị cứ ôm anh ấy, cứ ôm, trời ơi, cứu chồng con, trời ơi, cầu nguyện cho chồng con, cứ ôm một cái rất là dễ thương. Anh ấy thì đau cứ ngồi đứng im rồi. Và chị cứ ôm, mà ngay lần nào tôi đến là mọi người xung quanh đều sợ cái mùi thôi, chứ không phải là khinh. Tự nhiên cái phản ứng tự nhiên là thấy cái mùi là mình sợ thôi, mà chị chẳng thấy mùi gì cả. Chị cứ ôm anh ấy làm tôi cũng phải lại gần, tôi cũng phải ôm anh ấy chứ. Chẳng nhẽ người ta ôm mà mình không ôm được hay sao? Chú cũng phải nhắm mắt nhắm mũi mà ôm chứ sao bây giờ thưa anh chị em. Đó, mà anh chị em tưởng tượng coi, nóng như thế này, bao nhiêu là hơi người nó bốc lên như vậy mà chị ấy vẫn cứ không bao giờ tỏ một thái độ nào mà dắt lên một lần, xong rồi chị lại dắt anh chị ra tới cuối. Tôi lại gặp lần thứ hai, ít nhất là một ngày chị dắt đến 3 lần, cứ kiên trì như vậy. Thưa anh chị em, kiên trì như vậy đấy, tình yêu là như vậy đấy. Nếu mà chị không yêu anh ấy, bỏ quách đi cho rồi, đúng không? Phải không? Bỏ quách đi cho rồi, chứ còn hơi đâu mà phải dắt đến tận đây mà vất vả như vậy thưa anh chị em. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta nó lớn như vậy đấy. Cho nên là Thiên Chúa cứ đặt tình yêu của Ngài vào những con người như vậy, những con người bất toàn như vậy, vào những tấm lòng nay còn mai mất, vào những tấm lòng mà bốn mùa thay đổi, xuân hạ thu đông, rồi quen yêu hờn hòa, cứ như vậy. Chúa đặt tình yêu của Ngài vào những tấm lòng như vậy để yêu mến tất cả, không loại trừ bất cứ một ai. Và hình ảnh mà tôi thấy mấy hôm nay là những anh em thanh niên, cứ mỗi lần chúng tôi đi ngang qua là anh cúi đầu xuống, đứa nào thanh niên cứ muốn ôm chầm lấy trời cầu nguyện cho chúng con quyết làm lại cuộc đời, quyết tâm làm lại cuộc đời. Có anh sẽ đến quỳ xuống trước mặt tôi, quỳ xuống, gục đầu xuống như là đứa con quay trở về. Thấy hình ảnh nó đẹp lắm. Những bạn trẻ mà đến đây, họ gục đầu, họ xin ơn tha thứ, họ gục đầu, họ xin lòng thương xót của Chúa. Chúa nào mà không thương, Chúa nào mà không ban sức mạnh cho họ để vượt thắng cái ma quỷ, tức là ma túy nó đang hành hạ con người của họ. Tôi thấy những bạn trẻ đang ngồi trước mặt chúng ta rất là dễ thương. Có lần mà một hai thằng bạn nó dắt thằng đó nó vô, nó chạy cứu bạn của con với, bảo sao bây giờ nó lên cơn rồi, bây giờ mà nếu mà buông ra mà nó quay trở về chỉ cho nó hút lại một cái là coi như công lao cả tháng này là tiêu hết. Cho nên bây giờ phải những lúc cắt cơn như vậy, lúc mà như là Đức Giêsu dưới chân, Đức Giêsu bị treo trên thập giá mà bảo rằng cha ơi sao cha nỡ bỏ con, thì lúc nó gầm gừ như vậy, hai thằng bạn nó gì chặt lấy dắt vào, nói cha cha cứu bạn con, cha cầu nguyện cho bạn con. Khi mà tôi cầu nguyện cho nó mãi về sau nó mới dịu lại được ấy, nó nhẹ lại, bắt đầu nó bảo con thoát rồi cha. Nhiều lắm, nhiều cuộc chiến đấu khủng khiếp lắm, mà không ơn của Chúa những người bạn nó không chịu nổi đâu thưa anh chị em. Mà Chúa vẫn cứ yêu những cái con người như vậy, không những là yêu một ngày, một tháng, một năm, mà yêu cho đến tận thế, ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Mình thử hỏi, đặt câu hỏi rằng là vậy thì khi chọn 12 tông đồ, tại sao Chúa không lựa những người tốt lành đạo đức mà lại chọn Judas là kẻ bán Chúa, Phêrô là kẻ chối Chúa, các tông đồ là những kẻ bỏ Chúa? Tại sao những người đó đáng lẽ trong lúc Chúa hoạn nạn thì phải ở bên Chúa chứ, mà tại sao những cái con người ấy Chúa biết là như vậy mà trong đêm bị nộp, Phao-lô với trong bài đọc thứ hai, Ngài vẫn cầm lấy bánh trao cho các tông đồ và nói các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình ta, các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là máu ta. Trong cái đêm bị nộp ấy, mà cái đêm bị nộp ấy là cái đêm mà sinh tử đó, cái đêm mà căng nhất đó, cái đêm mà thầy trò phải gắn bó chặt với nhau, mà Chúa biết rằng là họ sẽ bán mình, họ sẽ chối mình, họ sẽ bỏ mình. Biết chứ sao không biết, thấy rõ cái tâm lòng chứ. Tôi biết rõ cái lòng của anh rồi, đừng có hòng mà lừa tôi. Tôi biết rõ cái bản mặt của em rồi, đừng có hòng mà lừa cái thằng này. Chúng ta thì nói với nhau như vậy, nhưng mà Chúa vẫn cứ hãy nhận lấy mà ăn, này là mình thầy, các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Rước mình thánh Chúa xong, rước mình thánh Chúa xong, người thì đi bán Chúa, người thì chối Chúa, và những kẻ khác thì bỏ Chúa. Anh chị em suy nghĩ thử coi, rước mình thánh Chúa xong mà người ta như vậy đấy. Mà Chúa vẫn cứ yêu thương, lòng thương xót của Chúa. Bí tích thánh thể là bí tích của lòng thương xót, là Chúa không chấp tội, Chúa không tính tội, Chúa cũng chẳng giận chẳng hờn, mà cứ mãi xót thương, cứ mãi tha thứ, cứ yêu thương, để lấy chính cái tình yêu đó mà làm cho người chối Chúa thì quay trở về, người bỏ Chúa thì quay trở lại. Chỉ có người bán Chúa không nhận ra lòng thương xót của Chúa, nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, cho nên mới treo cổ tự tử mà thôi. Còn ai quay về, Chúa vẫn cứ ta tha cho con. Ai đi về, Chúa cũng đức tin của con đã cứu chữa con. Anh chị em nghĩ coi. Đấy, bí tích thánh thể là bí tích mà nếu mà ngày hôm nay trước khi nhận thánh thể, rồi Chúa cũng nhìn rõ từng khuôn mặt mọi người, mình thánh Chúa Kitô, đứa nào mà nó dối vừa mới amen xong nó amen, có không? Mình thánh Chúa Kitô, đứa nào mà vừa mới chửi thề amen, miệng nó cứ méo nó như thế này này. Rồi đứa nào mà gian tham, mà ngoại tình, rồi thì là cướp bóc, rồi cướp dịch, rồi luật pháp không biết, mà Chúa biết hết, mà lên rước mình thánh Chúa, Chúa cũng biết là bất xứng chứ. Chúa không biết chứ, biết không? Biết, mà vẫn cứ mình thánh Chúa Kitô, amen, rước lấy, chứ không có mình thánh Chúa Kitô, mà tiêu rồi, cứ ngắt cái miệng, không há miệng ra mà rước Chúa được. Hoặc là cái tay mình vừa mới đi móc túi, vừa mới đi cướp điện thoại của người ta mà đưa lên mình thánh Chúa Kitô, mình cầm lấy mình thánh Chúa Kitô, cái tay mình nó cong lại không cầm được nữa. Cũng như vậy này, có không? Có bao giờ ạ? Có đâu mà có ở chỗ nào? Có không? Không. Có thể Chúa làm được, mà Chúa có bao giờ Chúa làm không? Không bao giờ. Không bao giờ. Không bao giờ. Úi giời, bài kia mẹ mà bây giờ còn ân tình lại vỡ đôi. Tôi 60, 70 rồi, bà tóc bạc rồi còn hát ân tình lại vỡ đôi. Ân tình không vỡ đôi, không bao giờ ân tình vỡ đôi, vì tình yêu của Chúa là tình yêu mãi mãi bền vững, lòng thương xót của Chúa đời đời, không bao giờ tàn, không bao giờ cạn, không bao giờ vơi, thưa anh chị em. Cho nên Chúa đón nhận các tông đồ cũng như đón nhận chúng ta ngày hôm nay khi mình rước lấy thánh thể của Chúa, để Chúa yêu thương, Chúa tha thứ, Chúa chữa lành cho chúng ta. Vì vậy mới gọi là bí tích của lòng thương xót. Hôm nay Đức Giêsu chọn tôi làm tín hữu của Ngài trong hội thánh, và hàng ngày vẫn trong mình và máu Ngài cho tôi, thì không phải là tôi đạo đức giỏi giang gì, vì Đức Giêsu nhìn rõ cõi lòng của tôi từ trước khi tôi có mặt ở trần gian này. Vậy mà các bạn nghĩ coi, anh chị em nghĩ coi, tại sao mà hàng ngày Chúa vẫn cứ sẵn sàng trao chính Ngài cho tôi? Thế gian có câu là chọn mặt gửi vàng. Chọn mặt phải gửi vàng. Coi cái bộ mặt con người thế gian có đáng để Thiên Chúa gửi cái kho vàng vô giá là Đức Giêsu con của Chúa, có đáng không? Không, không đáng tí nào cả. Vậy mà Chúa Cha dám trao Đức Giêsu cho chúng ta, chọn cái khuôn mặt mốc, mặt mo, mặt mẹt, mặt mâm, mặt méo, mặt gì thì mặt, Chúa vẫn cứ chọn mặt đấy mà gửi vàng, là trao chính Đức Giêsu con một yêu quý của Ngài cho chúng ta. Và khi mình rước lấy Chúa Giêsu là rước trọn vẹn con người Giêsu, một Thiên Chúa làm người, một Thiên Chúa đã chết, một Thiên Chúa phục sinh đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Chúa còn rước trọn vẹn Chúa Giêsu đó, chứ không phải khi mình rước thánh thể của Chúa là chỉ rước đại diện, rước tượng trưng, hay là mà rước một cái biểu tượng, hay là rước cho nó có vậy. Không, thực sự là Chúa, một Thiên Chúa làm người, một Thiên Chúa đã chết, đã sống lại, đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha, đang ngày ngày thiên giám phúc cho ta. Một Thiên Chúa ấy ở trong ta, khi ta rước lấy Ngài, rước lấy thánh thể của Ngài, ta rước trọn vẹn một Thiên Chúa như vậy. Mà có bao nhiêu người thì chúng ta được rước trọn vẹn như vậy, lấy tình yêu của Thiên Chúa không thể suy cho thấu được đâu, thưa anh chị em. Chứ không phải rước thánh thể là rước cái tay, cái chân, hay là cái mũi, cái miệng của Chúa. Không, mà trọn vẹn một Thiên Chúa làm người ở trong chúng ta. Mỗi lần chúng ta đáp tiếng Amen, rồi mình đón nhận thánh thể vào trong tâm hồn của mình như vậy. Cho nên có lần Đức Giêsu than thở với một tâm hồn rằng là: hỡi con, nếu mà con đợi khi nào con thánh thiện, con mới yêu mến ta, thì không bao giờ con yêu mến ta được đâu. Hãy yêu mến ta với cõi lòng đầy tội lỗi của con. Nghe, hãy yêu mến Chúa với cõi lòng đầy tội lỗi của mình, rồi Chúa sẽ làm cho mình được nên thánh. Chúa nói như vậy, anh chị em nghe lại. Hỡi con, nếu con đợi khi nào con thánh thiện, con mới yêu mến ta, thì không bao giờ con yêu mến ta được đâu. Hãy yêu mến ta với cõi lòng đầy tội lỗi của con, ta sẽ làm cho con nên thánh. Cho nên, thưa anh chị em, thánh thể không phải là bí tích dành cho giai cấp đạo đức thánh thiện, không. Vì trước mặt Chúa, ai dám nói rằng mình thánh thiện đâu, giơ tay. Có ai không? Có ai không? Ai tội lỗi giơ tay. Ui trời ơi, cả nhà thờ. Ai thánh thiện giơ tay. Thưa chị em, không ai dám cho rằng mình là thánh thiện cả. Cho nên bí tích thánh thể không phải là dành cho những giai cấp đạo đức thánh thiện. Thánh thể là bí tích của Đức Giêsu, đấng cứu thế nhân hậu, đem trái tim yêu thương của mình đến trao cho những tâm hồn đau yếu, tội lỗi, bệnh hoạn, tật nguyền là tất cả chúng ta đây. Và cha Phêrô Giuliano Emma sáng lập dòng thánh thể đã quả quyết thế này: trong việc cầu nguyện, tốt hơn hết bạn nên tìm cách để được Thiên Chúa nuôi dưỡng mình, thay vì làm cho mình nên thanh sạch và khiêm hạ. Bạn rước Chúa để trở nên thánh, chứ không phải bạn nên thánh rồi mới lên rước Chúa. Nhớ cho rõ. Vì thế mà những ai tưởng rằng mình phải đạo đức tốt lành mới được lên rước lễ là suy tưởng sai lầm và làm buồn lòng Đức Giêsu nhiều lắm. Rồi từ ý nghĩ sai lầm ấy, nhiều người thấy lúc nào mình cũng có tội, nên càng xa và càng sợ Đức Giêsu, và cuối cùng không dám lên rước lễ nữa. Đây là một cạm bẫy vô cùng tinh vi của Satan. Dĩ nhiên, trừ phi mình mắc tội trọng thì chưa được lên rước Chúa. Mình buộc phải xưng tội trọng. Dĩ nhiên, chuyện đó là đương nhiên rồi. Còn mình thấy mình bất xứng, ma quỷ nó sẽ cám dỗ mình, mình không đáng rước Chúa đâu, đừng rước nữa. Đó là cám dỗ của ma quỷ. Vì chính Phêrô đã có lần co chân lại, không để cho Chúa rửa chân mình. Nhưng Đức Giêsu đã nhẹ nhàng nói cho Phêrô biết rằng, nếu thầy không rửa chân cho con thì con không được chung phần với thầy. Phần chung phần với thầy, chung phần với Đức Giêsu là chính được thông phần với ơn cứu độ của Chúa, là chính thân mình của Chúa mà chúng ta được tháp nhập vào, gọi là chung phần là như vậy. Ngày hôm nay cũng có nhiều người giống như Phêrô, co cụm lại, co chân lại, co cụm lại, không dám dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, không dám chạy đến với suối nguồn thánh thể, không dám dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, để chính tình yêu của Chúa, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa cho, tắm gội cho, để được chung phần với Chúa, để được nên thân mình với Ngài như là cành nho gắn liền với cây nhỏ. Nhiều người ngày hôm nay đã khước từ lòng thương xót Chúa, như Phêrô không tin vào lòng thương xót Chúa là co chân lại, không muốn chung phần với Chúa, không muốn dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, vì bảo làm gì mà có lòng thương xót gì mà thế như thế, làm gì mà lòng thương xót Chúa lại làm được những chuyện lạ lùng như vậy, làm gì lòng thương xót Chúa mà lại quyền năng như thế. Họ nghi ngờ, họ nghi ngờ, cho nên họ đã mắc vào cạm bẫy của Satan. Cho nên muốn tin tưởng và yêu mến ai, thưa anh chị em và thưa các bạn, ta cần phải biết tấm lòng của người ấy. Mà làm sao biết lòng của người khác được? Sông sâu còn có thể dò, làm ao nào ai lấy thước mà đo lòng người. Làm sao mà đo lòng người được? Nhìn mặt về chứ nhưng mà gian lắm mà nha. Nhìn mặt này gian lắm nhưng mà tốt lắm mà nha, có không? Mình không thể biết được đâu thưa anh chị em. Mình đừng có bảo là xem mặt thì bắt hình dong, con lợn có béo cỗ lòng mới ngon. Bây giờ lợn béo cỗ lòng đã ngon chưa? Sao vậy? Nó bơm vào. Lợn nó mới ngày hôm trước có 50 kg, hai ngày sau bán tự nhiên lên tới 70 kg. Bảo sao lợn bắt béo vậy? Sao mà lợn bắt béo vậy? Nó làm cái gì? Nó bơm thuốc vào cho con lợn nó phì to ra, nặng ký lên. Con lợn có béo chưa chắc cỗ lòng đã ngon. Bây giờ là như vậy đấy thưa anh chị em. Lòng lợn mà còn chưa biết được, không chỉ là lòng người, đúng không? Tôi cứ suy nghĩ tôi thấy thật sự là như vậy đấy chứ. Ngay cả cái lòng của con lợn ấy còn chưa biết là ngon thật hay là giả đấy chứ. Bây giờ mà mua tiết canh với lòng lợn mà không biết là thật hay giả, ăn về đau bụng chết luôn đấy chứ, phải không? Phải không? Vậy mà lòng người mình sao mình biết được? Mà bây giờ muốn biết ai thì phải biết tấm lòng của người đó. Vậy mà Chúa Giêsu lại tỏ cho chúng ta biết được tấm lòng sâu thẳm nhất của Ngài, tấm lòng đầy thương xót của Ngài. Và chỉ biết thương xót mà thôi, rõ lắm rồi, không phải nghi ngờ gì cả, không phải sông sâu mà phải dò dứt gì cả, mà mình cứ mở toang cuộc đời của mình ra, cứ dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để thấy được rằng là tấm lòng của Chúa là tấm lòng chỉ biết yêu thương, chỉ biết xót thương, chỉ biết tha thứ, chỉ biết đem lại ơn cứu độ cho con người mà thôi. Nếu mà không tin thì chúng ta nghe được những con người mà họ muốn chia sẻ, họ làm chứng cho chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ. Đây, thưa anh chị em, mời anh chị em lắng nghe. Con là Teresa Trần Thị Thu Trâm ở bên Mỹ. Con xin cảm tạ lòng thương xót Chúa đã cứu giúp gia đình con. Qua việc cầu nguyện của cha, hôm mùng 4 tháng 6, chồng của con đã đi xưng tội rước lễ. 17 năm qua anh vẫn đi nhà thờ nhưng không tin vào phép giải tội, và bồ bịch tùm lum ăn ở luôn với người thân của con. Chúa đã thương cho con được yêu mến và tôn kính lòng thương xót Chúa. Sau này, khi tìm biết được chương trình và các bài giảng của cha trên YouTube, con đã mở ra nghe hàng ngày. Ban đầu chồng con chỉ thích nghe những chương trình tìm bạn, những hài kịch nhảm nhí, và cho là con mê tín khi nghe giảng lòng thương xót. Nhưng con cảm thấy rất bình yên khi nghe đài của cha, nên cứ mở khi nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Thời gian gần đây, cỡ khoảng 2 tháng, Một hôm đi làm về, con thấy chồng con đang tự mở đài của cha lên nghe. Con mừng lắm, nên năm nay đi về Việt Nam nghỉ hè, và được Chúa thương cho chồng con được gặp cha, và được cha cầu nguyện cho. Chồng con nói khi đến giáo điểm tin mừng, lòng vẫn nghi ngờ. Nhưng khi cha đặt tay, anh cảm nhận được một luồng điện chạy từ đầu đến chân. Rồi anh được dẫn đi xưng tội, được linh mục giải tội, giúp cho anh xét mình vì 17 năm anh chẳng biết xét mình ra sao. Sau đó là những ngày hạnh phúc, anh rất quan tâm chăm lo cho con. Đi Việt Nam mà con không sợ anh đi chơi bậy bạ nữa. Chúng con đi chơi khắp nơi và không bị đau bệnh gì. Con cảm tạ Chúa và tin rằng chính lòng thương xót Chúa đã đưa anh trở về và gìn giữ gia đình con. Bởi vì chính con khi trước cũng đã từng nghĩ sẽ chia tay anh, và các con của con cũng đã khuyên con như vậy. Nhưng Chúa đã biến đổi hết tất cả. Tạ ơn lòng thương xót Chúa, con Trần Thị Thu Trâm. Đây là một người làm chứng khác. Con là Bùi Như Hoa, đang sống ở bên Úc. Con là người bên đạo Phật, kết hôn với chồng bên Công giáo từ năm 2008. Vợ chồng con tôn trọng tín ngưỡng của nhau. Con vẫn thắp hương ngày mồng 1 và ngày rằm, và thỉnh thoảng khấn Chúa và Đức Mẹ, vì nhà con có tượng thờ Chúa và chồng con thì rất ngoan đạo. Đã có một lần đi lễ tại nhà thờ Hà Nội vào năm 2017, khi chồng con về thăm gia đình con tại Hà Nội. Lúc đó con đã lên trong đầu: ôi, cái đạo này cũng tốt đấy chứ, nghe lời giảng thế hay, vì mang tính nhân văn cao và tính giáo dục tốt. Gần đây con nghe YouTube bài giảng của cha thấy cũng hay hay. Con thích, nhưng thỉnh thoảng thì nghe cha, thỉnh thoảng thì nghe thiền đạo, nghe nhạc, và phần lớn thời gian đi bộ sáng chiều để rèn kỹ năng tiếng Anh của con. Tuy nhiên giờ đây tất cả đã đổi thay. Bởi vì từ khi con về Việt Nam rồi trở lại Úc, chồng con tặng cho con một cái đài lòng Chúa thương xót. Và khi anh tặng con rồi, con mở nghe bất cứ lúc nào có thể, từ yêu cho đến nghiện. Những bài giảng quá hay, quá thực tế, rất nhân văn và đậm chất người. Con thấy cha thông minh và lanh trí, nên bài giảng của cha đôi khi pha chút hài hước hóm hỉnh. Thỉnh thoảng cha còn làm ca sĩ nữa, nhưng không vì thế mà làm giảm đi sự tôn nghiêm của bài giảng. Con nghĩ là một người ngoại đạo, con nghĩ rằng những người nhận được ơn và đến làm chứng cho Chúa tại giáo điểm tin mừng cũng rất quan trọng, không thể thiếu. Bởi họ làm cho niềm tin vào Chúa và sự cầu nguyện nhiệm màu của lòng thương xót mãnh liệt hơn, và dần dần sẽ trở thành niềm tin bất biến. Cha đã mất rất nhiều thời giờ vào đó, và đấy là một sự hy sinh không hề nhỏ cho những con chiên của mình nói riêng, và những người cùng khổ ngoại đạo và đạo bạn nói chung. Khi viết đến đây, mắt con nhòe đi vì nhớ lại hôm xem trên YouTube thấy cha vừa nói vừa ho và giọng khàn khàn. Lúc đó con chưa nghe đài, nghiện và tin vào lòng thương xót như bây giờ. Nhưng con đã rất lo lắng vì cha làm quá sức như thế và cứ xả thân như thế thì gay quá. Người giàu thì ít mà người nghèo thì quá đông, nên số đông dân chúng đã và đang tiếp tục cần đến cha. Mong cha hãy bảo trọng đứa con nơi phương xa, Bùi Như Hoa. Thương chị em, Chúa bảo làm thì cứ làm thôi chứ còn biết sao giờ. Ăn cơm Chúa thì múa tối ngày, chứ bây giờ làm sao bây giờ. Ai mà chẳng muốn sướng, ai mà chẳng muốn nhàn, ai chẳng muốn khỏe, ai mà chẳng lo cho sức khỏe của mình. Nhưng mà nếu mình cứ lo như vậy rồi thì ai lo cho người dân? Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa bảo các môn đệ rằng là chính anh em hãy cho họ ăn. Chính anh em, chính các tông đồ, các giám mục, các linh mục, những người mà Chúa gọi, Chúa chọn để trao ban cái tác vụ linh mục, phải cho người dân của mình ăn. Ăn cái gì? Ăn không phải là họ cần của cải vật chất, không phải là họ cần danh vọng, chức tước, địa vị. Nếu những cái đó ngoài thế gian họ có mà đầy, nhưng phải cho họ ăn cái gì? Thưa anh chị em, chỉ có hai món ăn. Một bàn tiệc là bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc mình Chúa. Hai bàn tiệc đó mà ngày hôm nay người giáo dân đến họ khao khát được đón nhận, đó là bàn tiệc lời Chúa. phải chuẩn bị như thế nào để lời Chúa thu hút người ta, lời Chúa làm cho người ta được biến đổi, lời Chúa làm cho người ta thấy sống động, là lời Chúa làm cho người ta cảm thấy vui hơn. Và bàn tiệc mình Chúa phải chuẩn bị làm sao để cho người dân được đón nhận thánh thể của Chúa với tất cả sự trang trọng. Chỉ có một điều chúng tôi rất buồn và rất lo, đấy là những anh chị em mắc tội nặng, anh chị em bỏ xưng tội lâu năm thì chưa được rước mình thánh Chúa. Anh chị em chạy đến như chiều hôm qua, chiều thứ bảy tôi đi rời nước thánh, thấy gần 500 người mà đa số là các bạn trẻ chiều thứ bảy. Các bạn ngồi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ mà không có cha giải tội nào đến được. Không thấy cha giải tội nào đến, tôi thấy xót xa lắm. Có những bạn 20 năm, 30 năm, có những ông 50 năm sau thánh lễ thì những các thầy dẫn họ vào tôi giải tội riêng cho họ chứ biết làm thế nào. Mình không thể nào vừa bế em mà vừa nấu cơm được. Bế em thì không nấu cơm, mà nấu cơm thì không bế em. Làm cả hai việc không thể được. Cho nên anh chị em cầu nguyện để làm sao có được những người mục tử dám dấn thân, dám mạo hiểm, dám lao mình vào cánh đồng truyền giáo, để không phải đi tìm chiên lạc, mà để cho chiên lạc được gặp những mục tử mà sinh thú lỗi lầm của mình ra, để sau đó họ được rước lấy thánh thể của Chúa. Thưa anh chị em, con là Phạm Thị Xuân Trinh, con tạ ơn Chúa. Qua Tết mẹ con bị bệnh nằm bệnh viện Long Xuyên, sau đó chuyển lên bệnh viện Sài Gòn, sau đó lại chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện Chợ Rẫy lại trả về vì không trị được, không chữa được, vô phương. Lúc đó con rất tuyệt vọng, và con có nghe nói đến lòng thương xót Chúa, con đến đây xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Một tuần sau mẹ con khỏe lại và xuất viện trở về. Hôm nay chúng con từ đảo Phú Quốc bay về đây để nói lên lời tạ ơn lòng thương xót Chúa. Con Xuân Trinh, đứa con không đạo. Thưa anh chị em, đây là một người khác nữa. Con là Teresa Nguyễn Thị Đệ, 47 tuổi, người con của giáo phận Vinh. Con bị gãy chân trong lúc lao động, bị nhiễm trùng trong lúc điều trị. Trong 6 tháng con phải điều trị 2 bệnh viện ở huyện rồi lên tỉnh mà cũng bó tay. Sau đó con phải chuyển lên bệnh viện Hà Nội. Gia đình con khó khăn, lo lắng, bối rối. Nhiều người đến đọc kinh lòng thương xót Chúa cho con, nói con vào nơi đây giáo điểm tin mừng lòng thương xót Chúa mà cầu nguyện. Từ đó con cứ ao ước được vào đây để nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Bệnh viện cho đi Hà Nội điều trị, nhưng con không đi được vì vết thương chảy máu càng ngày càng đau, không đi được. Lễ kính lòng thương xót Chúa năm 2019, con được người chị đem vào đây, được cha và cộng đoàn cho con, được rảy nước thánh trên mình, và cha con cho con một cái đài. Con ở lại dâng lễ và cầu nguyện, một tuần sau con ra về. Đến nay con đã được khỏi hẳn, đi làm được rồi. Từ khi nghe đài lòng Chúa thương xót, con ăn ngon, ngủ yên. Nay con vào đây để tạ ơn Chúa. Đây là một người từ mãi Kon Tum. Con là Maria Dương Vũ Hồng Ngọc, ở giáo xứ An Khê, địa phận Kon Tum. Năm 2018, mẹ con vào giáo điểm tin mừng. Mẹ con được ơn lớn nhất, đó là được ơn biết đến lòng thương xót Chúa. Đôi khi người ta nghĩ rằng là phải được bệnh khỏi ung thư, rồi khỏi thế này, khỏi thế kia, hay là được đi nước ngoài, hay là được trúng số mới là ơn lớn. Nhưng mà ơn lớn nhất thực sự là ơn nhận biết lòng thương xót Chúa. Ba của con bỏ đạo 26 năm, đã xưng tội rước lễ, còn tạ ơn Chúa. Anh ba của con bỏ Chúa 7 năm, cũng đã xưng tội rước lễ. Mẹ con bị rối loạn tiền đình, viêm bao tử, viêm gan B, nay đã hết bệnh. Một tuần con phải đi khám bệnh 2 lần, nhưng nay con đã khỏe, không cần đi khám bệnh nữa. Con tạ ơn Chúa. Maria Dương Vũ Hồng Ngọc, giáo phận Kon Tum. Bây giờ chúng ta bay lên tới Yên Bái. Con là Teresa Mai Thị Thu, 55 tuổi, thuộc giáo xứ Mông Sơn, Yên Bái. Con đến với giáo điểm tin mừng lòng thương xót 3 ngày 2 đêm. Chúng con cầu nguyện với Chúa lòng thương xót Chúa đã nhận lời chúng con cầu nguyện. Chúa đã tuôn đổ hồng ân xuống cho chúng con. Đó là ơn lớn nhất đời con, là ơn được đến với lòng thương xót Chúa. Con trai cả của con cưới vợ từ năm 2004. Gia đình khó khăn, chỉ mãi làm ăn, không biết chạy đến với Chúa, bỏ Chúa nhiều năm. Con đi giáo điểm tin mừng, cầu nguyện cho con của con. Nay cháu đã siêng đang đi lễ và giục con cái đi học giáo lý rồi. Con tạ ơn Chúa. Từ năm 2010 chồng con được Chúa cất về với Chúa. Con mất tiền, mất chồng, mất hết mọi sự, tinh thần suy sụp, bệnh ho hen phế quản, co thắt mãn tính, đến nay là 12 năm. Con đi chữa, bác sĩ nói thôi chấp nhận sống chung với lũ, sống chung với bệnh tật, không khỏi được đâu. Vậy mà con đến với giáo điểm tin mừng 3 ngày 2 đêm cầu nguyện. Hiện nay con đã hết bệnh ho hen, khí quản, co thắt, con tạ ơn Chúa. Con trai út của con 13 tuổi được anh chị chiều chuộng, cho nên nó sinh ra nghịch ngợm, nghiện điện thoại, học hành lơ là. Con nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con. Kết quả học kỳ 1 cháu được tiên tiến, học kỳ 2 cháu được học sinh giỏi. Con nhận được nhiều hồng ân của Chúa. Bằng mọi cách con sẽ loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người chung quanh con, đặc biệt những người trong nội tộc gia đình con. Con Teresa Mai Thị Thu. Rồi anh chị em nói hallelujah. Chúng ta giơ cái quạt nói tạ ơn Chúa nhỉ. Hallelujah. 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 Con là người ngoại đạo. Vợ là Nguyễn Thị Huệ, chồng là Đỗ Văn Sự, con gái con là Đỗ Thị Yến Nhi. Con mới sinh được 1 tháng 12 ngày. Nhà con ở 113 tổ 3 khu phố 5 phường Long Bình Biên Hòa Đồng Nai. Con đưa con của lên đây để tạ ơn lòng thương xót Chúa. Chúa đã ban cho con có được một đứa con. Đó là đứa con của lòng thương xót. 13 năm con mới sinh được đứa con gái này. Con đã được như ý nguyện. Con tạ ơn lòng thương xót Chúa. Đứa con ngoại đạo Nguyễn Thị Huệ, Đồng Nai, Biên Hòa. Thưa anh chị em, nếu mà mỗi ngày mà chúng ta ngồi đếm những hồng ân của Chúa ban nơi giáo điểm tin mừng này, thì thưa anh chị em, có lẽ không có đủ thời gian để cho chúng ta làm công việc đó đâu. Vì hồng ân Chúa như mưa như mưa. Mà khi đến với lòng thương xót Chúa, thưa anh chị em, người ta cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào? Đây là một lá thư nói về lòng thương xót Chúa, về tình yêu của Chúa, về điểm hẹn mà Chúa dành cho chúng ta mà ta không biết. Đây là một bài thơ nhà bè điểm hẹn tin mừng. Tự bao giờ Chúa đã hẹn con, một đoàn con mà Chúa đã chọn. Dù bao năm tháng quá mỏi mòn, con mới nhớ con còn lỗi hẹn. Bởi lòng con chưa vẹn nhớ thương, còn bon chen trong chốn tình trường. Bao danh lợi chưa từng nhường nhịn, Chúa xót thương nhìn thấy con đau. Ban tin mừng cho kẻ cơ cầu, lập giáo điểm nhịp cầu thương xót. Rót hồng ân gội xác hồn con, dù con bao tội lỗi chất chồng, Chúa khoan hồng thứ tha tất cả. Bao la đại dương thương xót Chúa, chúng con vui mừng tắm thỏa thuê. Sạch bao bệnh để huề bên Chúa, nhà bè đây bỗng hóa thân thương. Dặm trường chúng con chẳng quản ngại, gọi nhau về gặp Chúa yêu thương. Không lỗi hẹn để buồn Chúa nữa, mà để cho lòng Chúa vui luôn. Chúng con nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa giáo xứ Hòa Yên kính dâng cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa bài thơ này. Anh chị em thấy nhà bè đây bỗng hóa thân thương, dặm trường chúng con chẳng quản ngại, gọi nhau về gặp Chúa yêu thương. Không lỗi hẹn để buồn Chúa mãi, mà để lòng Chúa vui luôn. Bao nhiêu lần ta đã lỗi hẹn với Chúa, bấy nhiêu lần Chúa vẫn tha thứ và đón nhận chờ ta. Mà bây giờ chúng tôi thể hiện tình yêu thương ấy, sống thánh thể. Chúng ta rước lấy Chúa Giêsu thánh thể. Chúng ta sẽ không tiêu hóa được nếu không sống thánh thể. Mà sống thánh thể là sống yêu thương, là sống lòng thương xót, là thực hành lòng thương xót, xin được gửi tặng những chiếc xe lòng thương xót cho những mảnh đời, cho những con người không bước trên đôi chân của mình được, không đi đứng được. Đây là một người anh em, ông tên là gì?
Phạm Văn Ba.
Hả?
Phạm Văn Bé Ba.
Phạm Văn Ba. Phạm Văn Bé Ba. Vâng, ông là người đạo gì?
Không có đạo.
Ông là người không có đạo. Hôm nay ông đến đây cùng với ai? Có ai đưa ông đến đây? Hả?
Vợ.
Vợ, mà sao vợ bỏ chồng lên đây có mình vậy vợ? Mời bà lên đây. Chắc bà ấy sợ vì bà là người ngoại đạo, bà ấy ngại, bà ấy lên đây. Ông bà ở đâu?
Dạ, ở Mỏ Cày, Bến Tre.
Ở Mỏ Cày, Bến Tre. Đây là dáng đứng Bến Tre, thưa anh chị em. Và dáng đứng Bến Tre không có đứng được vì người chồng bị bệnh gì mà phải ngồi xe.
À, bị ung thư nay 2 năm rồi, giờ liệt hết cái giò, bị ung thư xương á, nhức nhối dữ lắm mà thầy.
Rồi làm sao mà chị biết được cháu điện tin mừng nay chị lên đến đây?
Cũng có người cháu cho cái máy rồi nghe, thì ông rồi đi lên đây.
Có người cháu đó có đạo không?
Không biết có đạo gì không, không biết.
Cháu có đạo không? Người cháu có đạo không? Thưa anh chị em, đây là một người cháu tặng cho ông cái máy và hai.
Cũng như là vợ trước con có đạo rồi.
Rồi bây giờ là anh ấy là người cháu tặng cho ông bà cái máy, và hôm nay là lên đây chúng tôi xin được gửi tặng cho ông chiếc xe nha, chiếc xe lòng thương xót. Và cái máy còn nghe được không?
Cái máy thì cũng còn nghe được.
Có muốn lấy cái khác không?
Ông có xin không?
Hả? Nghe cho cái nữa người ta.
Lấy cái nữa cho người ta. Lấy cái nữa cho người ta. Anh chị em thấy những tâm lòng mà cảm nhận được lòng thương xót Chúa thì muốn cho người khác cùng biết, là xin được gửi tặng cho chị nha. Cái máy để anh chị nghe và để cảm nhận lòng thương xót của Chúa cùng với chiếc xe lòng thương xót.
Dạ con thưa lại cha và lại các anh chị em cộng đoàn và cô bác gần xa tới đón lĩnh tin mừng này. Con
tên là gì?
Dạ con tên là Tê Lê Sang Nguyễn Thị Kim Nguyệt cha.
Bao nhiêu tuổi?
Thưa cha con 68 tuổi.
Ở đâu?
Dạ con ở giáo xứ Thiên An thuộc giáo phận Xuân Lộc Đồng Nai cha.
Sao biết được giáo điện tin mừng đến đây?
Dạ thưa cha con nhờ cái chúc phú ngợi với chỗ lòng thương xót Đức Mẹ cha. Người dân đưa con đi cha, con chủ tịch con không ai đưa con đi hết cha ơi. Con nó đi theo con làm như nó mắc cỡ cha, nó không đưa con đi.
Rồi chị bị bệnh như vậy bao lâu rồi?
Dạ thưa cha con bị 3 năm nay rồi cha.
Rồi gia đình được mấy người con?
Dạ thưa cha con 2 đứa con cha. Đứa con gái lớn nuôi con nhỏ nhỏ, có chồng 3 đứa con nó nghèo lắm cha, nó không nuôi con.
Nó nghèo lấy gì nuôi? Nếu mà chị trách bảo nó giàu mà nó không nuôi thì mình cũng còn trách được, nó nghèo mà. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta dễ than trách người khác, đúng không? Khi mình không được người ta thương, không được người ta yêu, không được người ta chăm sóc, mình hay than trách, mình hay buồn. Có bao giờ ta nói với Chúa rằng là Chúa cũng đang buồn vì mình không quan tâm đến Chúa không? Mình không đón nhận tình yêu của Chúa không? Mình không đón nhận lòng thương xót của Chúa không? Và mình không nói cho người biết về lòng thương xót của Chúa cho người khác, ta có nghĩ rằng như vậy Chúa có buồn hay không? Anh chị em suy nghĩ đi. Tình yêu của Chúa muốn trao ban hết mà không ai đón nhận, không ai biết đến. Phải có người giới thiệu, phải có người biết đến, rồi có người chỉ thì người ta mới biết đến tình yêu của Chúa như thế nào. Nếu như nãy giờ chúng ta thấy mấy em, nó cứ thấp tha thấp thỏ, nó chạy lên lại bị đuổi xuống, cầm heo lên lại bị cầm lợn về, cầm lợn lên lại bị cầm heo về. Nó có buồn không? Cha hỏi con đi lên muốn cho heo mà cha không cho con lên, con có buồn không?
Dạ buồn.
Con có buồn không?
Có.
Đó anh chị em thấy không? Cái đứa bé mà nó muốn lên cứ kiểu một nhóm đó là ngồi chờ kìa. Mà nghĩ là không cho lên thì nó buồn lắm. Chúa của chúng ta cũng vậy. Chúa ở trong nhà tạm mà anh chị em thấy trái tim. Chúng tôi làm nhà tạm theo biểu tượng là trái tim. Để trái tim mở ra là thánh thể ơn phúc tuôn trào. Đấy. Bí tích của lòng thương xót, đây là cái biểu tượng mà chúng tôi làm nhà tạm mới cho em thấy thánh thể bí tích của lòng thương xót. Mà bây giờ Chúa vẫn cứ ngày ngày là Chúa ngồi Chúa chờ mình, mà mình vẫn không chịu đến thăm Chúa, viếng Chúa nơi thánh thể. Nhà tạm vẫn vắng hoe. Ở đây được cái hay, cái phúc đó là Chúa không có bị buồn, không bị bỏ rơi. Vì 2-3 giờ sáng tôi ra ngoài đây, vẫn có anh chị em đứng ngoài hàng rào nhìn vào Chúa Giêsu thánh thể mà cầu nguyện. Trong đó có một người khuyết tật đi cả dịch, một người ngồi xe lăn, một người bán hàng dạo chở theo một lô những cái đồ phế đồ lung tung của người ấy. Ba người mà tôi thấy vẫn thường xuyên 2-3 giờ sáng vẫn cứ ngồi, và thêm một người ngoại đạo nữa là 4, cứ ngồi chờ cầu nguyện với Chúa Giêsu thánh thể. 2-3 giờ sáng tôi đi ra từ cầu nguyện vẫn thấy như vậy. Cho nên ở đây Chúa không buồn, ở đây Chúa rất vui vì con người đón nhận lòng thương xót của Chúa. Mà bây giờ ta thấy hình ảnh như đứa bé nó cứ chờ trực trực để được lên, để được nó cho đi mà. Nó muốn trao ban mà mình không nhận, mình không cho, rồi đi cho khách chơi, nó có buồn không? Ta không thèm nữa, nó có buồn không? Rồi mời mấy con lên đây, nào lên đi mấy con, lên 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 lên, ai có heo có cậu gì mau lên, chạy lên mau. Thấy vui không? Cho vợ chồng hoa tay thưa anh chị em đấy. Rồi mấy con đứng sát ra một hàng dài ra. Ở giờ em thấy dễ thương không? Ở Chúa Giêsu thánh thể của chúng ta đấy đang là như vậy, chỉ muốn trao ban thôi, chỉ muốn chia sẻ thôi. Tránh ra đứng trên. Chỉ muốn trao ban, chỉ muốn chia sẻ thôi, mà chúng ta lại không đón nhận thì Chúa buồn lắm chứ. Cho nên vẫn có những người mục tử biết chăm sóc đàn chiên của mình. Đây là một thư giới thiệu của một linh mục giáo phận Xuân Lộc, giáo xứ Thiên An. Thư giới thiệu kính gửi cho Du Xe Trần Đình Long, đặc trách giáo điểm tin mừng Tổng giáo phận Sài Gòn. Con là linh mục Đa Minh Đặng Công Khanh, phụ trách giáo xứ Thiên An, giáo phận Xuân Lộc. Xác nhận bà Teresa Nguyễn Thị Kim Nguyệt, sinh năm 1952, tức là bà đang ngồi xe lăn đây, bị tai biến, hiện ngụ tại họ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo xứ Thiên An. Linh mục Chánh xứ Đa Minh Đặng Công Khanh, chúng tôi thấy là khi mình làm việc bác ái, việc tông đồ mà được những linh mục cộng tác với mình, thấy nó cũng được an ủi. Giới thiệu những con chiên ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, thiếu thốn của mình đến với lòng thương xót Chúa, chúng tôi cảm thấy rất là vui. Bé tên là gì con?
Con tên là Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc mấy tuổi?
Con 3 tuổi.
3 tuổi. Ngọc có cái gì đây?
Con heo.
Heo Ngọc cho ai?
Cho cha.
Cha cho ai?
Cho các bạn người nghe.
Đó thế, một trong phá tay thưa anh chị em. Rồi, bé tên gì đây con? Bé tên gì?
Dạ con tên Hoàng Tấn Kiệt.
Tấn Kiệt mấy tuổi?
6 tuổi.
Mấy tuổi?
6 tuổi. Bạn 6 tuổi.
Ý? Thật không? Đưa ra cái ghế này coi con. Thằng này 6 tuổi sao vậy chứ? Đứng lên đây coi, 6 tuổi đến coi. Rồi Kiệt 6 tuổi, Kiệt học lớp mấy?
Học lớp lá.
À, lớp lá. Rồi Kiệt có gì đây, cho ai?
Cho người nghèo.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Trời ơi, biết nó 6 tuổi thật, 6 tuổi giả, nó bé tí rồi này. Mà cái điều quan trọng là cái gì? Nó bé mà tấm lòng nó tỏ, có tiền cho các bạn nghèo. Đấy là đang sống thánh thể. Biết chia sẻ cho những người nghèo, đó là sống thánh thể. Biết quan tâm đến người khác, đó là sống thánh thể. Mời anh chị em cầm cây quạt dây cao lên. Biết quan tâm đến người khác là sống thánh thể. Biết nghĩ đến người khác là sống thánh thể. Biết xót thương người khác là to lên. Biết thương xót người khác là
sống thánh thể.
Biết thăm viếng người khác là
sống thánh thể.
Biết nghĩ đến người khác là
sống thánh thể.
Biết tha thứ cho người khác là
sống thánh thể.
Chứ còn mình cứ nói mình rước thánh thể chưa đi đến đâu cả. Mình rước thánh thể vào để sức mạnh của Chúa biến đổi con người mình. Và mình dám sống thánh thể là sống lời Chúa. thực hiện ước nguyện của Chúa, thi hành ý muốn của Chúa, đó là sống thánh thể. Và đối với bà, cha sở của bà đã gửi giới thiệu bà đến đây, tôi xin phép được gửi cho cha sở những món quà của lòng thương xót, nhờ bà chuyển lại cho cha sở nha. Đây là thứ nhất là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, mời bà gửi lại cho cha sở. Thứ hai là cuốn những lá thư không gửi, nói với cha rằng cuốn lá thư không gửi và con đường tín thác là hai cuốn mà chúng tôi viết trong suốt 3 năm bị cấm cách không được đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Và cuốn sách thứ 4 là nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, để cha sở có giờ đọc để cảm nhận lòng thương xót của Chúa như thế nào. Và đây là cái máy 270 bài giảng gửi tặng cho cha sở, còn đây là cái máy 270 bài giảng xin được gửi tặng cho bà. Còn đây là trái tim lòng thương xót Chúa. Đứa bé nào cao nhất ở đây? Ai lớn nhất? Rồi bé cận kia, bé cận kia lại đây con. Con mấy tuổi?
Con 9 tuổi.
Rồi đứa này 9 tuổi, đây cha gửi tặng cho con trái tim lòng thương xót nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Mốt có đi tu không?
Dạ có.
Hay mốt thằng 6 tuổi này có đi tu không? Có đi tu không?
Dạ hả.
Dạ hả. Hả. Rồi mời chồng phát tay chưng anh chị em. Mời các đoàn đứng lên và hát một bài để nói về tình yêu Chúa, về lòng thương xót của Chúa nơi bí tích thánh thể. Mời các bạn chúng ta cầm cây quạt lên và ta thinh lặng, ta cầu nguyện nhìn lên Chúa Giêsu thánh thể và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa yêu con kỳ quá, kỳ lạ quá, con có đáng gì đâu mà Chúa yêu con như vậy. Tâm hồn con tội lỗi yếu hèn như thế mà Chúa lại đến ở trong tâm hồn của con. Căn nhà của con hoang phế, hoang tàng, lạnh lẽo vậy mà Chúa chấp nhận Chúa đến ở trong căn nhà của con sao Chúa? Và ta nghe Chúa nói: tất cả vì ta yêu con mà thôi, tất cả vì lòng thương xót của ta. Ta thương, ta xót những đứa con đau ốm bệnh tật, ta thương, ta xót những đứa con tội lỗi yếu hèn, những đứa con bị bỏ rơi, những đứa con bị mọi người cười chê, những đứa con bị mọi người coi thường. Ta yêu và ta muốn đến ở với những đứa con tội lỗi yếu hèn đó. Đó là lòng thương xót. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con của Đức Chúa Cha cùng là
Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nạn đời quan phong Sio Phi-la-tô chịu đóng đanh trên cây thanh giá chết mà tan xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng ước nguyện của mình lên Chúa, cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho hội thánh, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, cầu nguyện cho những người đau bệnh, cầu nguyện cho những người thân yêu và cho những ước nguyện thầm kín sâu lắng nhất của mỗi người. Xin cho những người đau bệnh được ơn chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, và những người xin chúng con khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Mời chị em ngồi xuống và cùng với ca đoàn chúng ta hát bài ca dâng lễ.